Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 14, góc truyện audio.com, lúc này, diễn viên dày vò nhất lại là Diệp Tinh vẫn sắm vai Hạ Hầu Lục Sinh. Nhân ngẫu sư, Diệp Tinh vẫn sớm đã có tu vi ảnh đế, mà vừa vặn trong bộ phim này, Hạ Hầu Lục Sinh tuy rằng không thông về trận pháp chi đạo, nhưng đối với đạo khôi lỗi lại rất tinh thông. Cũng chính vì thế, hắn hợp với nhân vật này nhất. Mà trong số những diễn viên hạng A sắp chết đi có Hạ Hầu Thực Mục do Kim Tư Quý sắm vai. Hắn vì thế đọc đi đọc lại kịch bản, nay Kim Tư Quý cũng đạt tới tiêu.vi ảnh đế, chung quy năng lực thao túng thời gian của nàng bắt nguồn từ Tịch Thâm Giả, là thứ phi nguyền rùa. Nguyên nhân vì vậy cho nên năng lực này của nàng sẽ không bị hạn chế. Thế nhưng, vô luận Diệp Tinh vẫn nóng lòng như thế nào, tình trạng hiện tại vẫn không có nửa phần thay đổi. Phải đối, mà, Thủy Chung, vẫn phải đối mặt, quỷ môn quan ở ngay trước mắt, thời điểm nên đi, liền phải đi. Càng tiếp cận quỷ môn quan, mọi người càng cảm giác có một cỗ áp lực cực cường liệt. Âm khí nồng đậm đã đến trình độ không nơi nào không tồn tại như không khí. Có thể nói, người sống bình thường căn bản không có khả năng sinh tồn ở nơi này, cho dù là vấn đề dưỡng khí được giải quyết thì âm khí xung quanh cũng đủ đem một người sống sờ sờ ăn mòn thành xương khô. Mà lần tiến vào quỷ môn quan này, Hạ Hầu Địa Tạng cũng đã chuẩn bị, vạn toàn nhất có thể tất cả mọi người có thể trong nháy mắt kết thành đại trận ăn thịt. Có thể làm cho bọn hắn trong một đoạn thời gian ngắn thoạt nhìn không khác gì người chết, thêm vào giấy dẫn đường, muốn tiến vào Phong Đô Thành cơ bản là không có vấn đề. Nhưng một khi vấn đề xảy ra, như vậy cho dù tính là mạnh mẽ xông vào cũng tất yếu phải làm. Chỉ là làm như vậy tất sẽ kinh động đến quỷ sai, gia tộc chỉ có thể chia chắn xé lẻ, phân đầu hành động để tránh bị vây diệt. Kế hoạch tiến vào âm phủ được Hạ Hầu gia tộc chuẩn bị qua vô số tuế nguyệt, có thể nói đã sớm suy xét đến đủ loại nhân tố. Hầu tước, ta có một chuyện muốn nhờ. Hạ Hầu Tiêu Thạch, hầu tước, sau khi nhận được tin nhắn của Diệp Tinh vẫn nhanh chóng trả lời, là chuyện về Kim Tư Quý sao? Phải, xin hầu tước đáp ứng cứu Tư Quý. Ta biết ta và hầu tước ngươi chính là quan hệ đối địch, bất quá Tư Quý năm đó cùng Sa La. Ta biết, cái chết của Sa La vĩnh viễn là tiếc nuối trong lòng hầu tước. Sa La, là nữ nhân duy nhất đời này hắn động chân tình. Cái chết của nàng không thể vãn hồi, mà Tư Quý ngày xưa là tướng. Dưới trướng Sa La, nay lại càng là diễn viên của rạp chiếu phim thứ 19, cũng là một chiến lực quan trọng. Về tình về lý, hắn đều không thể bỏ mặc sinh mệnh của nàng. Chỉ là, hắn làm hay không là một chuyện, có nói cho Diệp Tinh vẫn hay không lại là một chuyện khác. Hầu tước, có thể ra tay vì Tư Quý hay không? Ta diễn vai người tông tộc không có lý do gì để ra tay cứu một người phân gia. Người của rạp chiếu phim thứ 19 ta, không nhọc ngươi lo lắng sinh tử. Tình vẫn hiểu được tính cách của hầu tước, hắn đã nói như vậy, cho dù nhiều lời hơn nữa cũng không thể moi thêm chút tin tức nào. Con đường 3 cây số, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Người gia tộc tự nhiên không dám ở trong loại hoàn cảnh này tiến lên quá nhanh. Đa số quỷ hồn đều đi lại chậm gì gì, tốc độ so ra còn kém hơn cả. Người thường đi bộ, mà trong quá trình này, ai nấy đều nơm nớp lo sợ. Trung quy Phong Đô Thành trong kịch bản miêu tả, so ra kém xa với tận mắt nhìn thấy. Tình vẫn trong quá trình này một lần cũng không nhìn Tư Quý. Làm như vậy là để phòng ngừa xảy ra âm, hắn sắm vai Hạ Hầu Lục Sinh cùng Hạ Hầu Thực Mục chưa từng xuất hiện mối liên hệ nào. Hắn tất yếu phải tránh, biểu diễn vẻ mặt làm cho bản thân âm, có như vậy mới có thể tích góp đủ, vé chuộc cái chết để cứu Tư Quý. Tư Quý, hắn trực tiếp gửi tin nhắn cho Tư Quý, ngươi không cần lo lắng, ta cho dù thế nào cũng sẽ bảo vệ ngươi an toàn. Thực Mục, Tư Quý, sau khi thu được tin nhắn, trong lòng rất là ấm áp. Nhưng nàng cũng biết, trong phim kinh dị cuối cùng sinh tử khó dò, thực lực của Tinh vẫn còn không đủ bảo vệ nàng, ngược lại còn khiến tự thân khó bảo toàn. Rốt cuộc, đã, đi đến cuối cùng sinh mệnh rồi sao? Ngày xưa Tư Quý chỉ là một học sinh học viện âm nhạc cực bình thường. Trở thành ca sĩ là giấc mộng lớn nhất của nàng, làm diễn viên, nàng, chưa bao giờ nghĩ tới. Mà vỏn vẹn chỉ vì nhặt được một tấm áp phích phim kinh dị liền khiến nàng biến thành diễn viên của rạp chiếu phim địa ngục. Ban đầu kỹ xảo yếu, bản tính lại nhát gan, nàng căn bản không thể sinh tồn trong phim kinh dị. Mà khi đó, nàng gặp Sa La. Sa La bởi vì sắm vai nữ vương Hắc Ám trong bộ hệ liệt phim kinh dị, đương thời, Hắc Ám Vương Đình, từ đó đạt được lực lượng cường đại. Tại thời điểm đó, có thể gọi nàng chính là An Nguyệt Hình phiên bản nữ. Cũng vì có sự che chở của nàng ấy, nàng mới có thể sống sót. Ngày tháng dãy, dụa trong sinh tử là khoảng thời gian bị tra tấn vô cùng khổ sở. Mà vì cơ duyên xảo hợp nàng trở thành thời gian sứ đồ, Nàng trong địa ngục trải qua luân hồi thống khổ, không yêu Long Ngạo Thiên, lại chỉ vì sinh tồn mà đối với hắn giả dối. Thẳng đến khi, gặp Diệp Tinh Vẫn, nam tử này trong thế giới địa ngục vẫn như trước trọng tình trọng nghĩa, nếu không phải ơn chi ngộ với Mộc Lam, hắn tuyệt sẽ không bán linh hồn cho ác ma. Cho đến hôm nay, nàng chỉ hy vọng Tinh Vẫn có thể tiếp tục sống sót. Trừ ra, nàng không cầu gì khác, nàng lại lần nữa đọc lại kịch bản trong đầu. Phong Đô Thành gọi là thành nhưng diện tích vô cùng khổng lồ. Trên thực tế chỉ sợ lớn tương đương với một quốc gia. Dương gian có 70 ức người, mỗi phút mỗi giây đều có vô số người vì đủ loại nguyên nhân mà chết đi. Mà số lượng vong hồn khổng lồ như thế, hiệu suất xử lý của Diêm La Điện có cao thế nào cũng cần hao phí thời gian lâu dài. Bởi vậy, quỷ hồn tiến vào quỷ môn quan cần phải thuê nhà tại Phong Đô, rồi sau, đó chờ đợi Diêm La Điện triệu hoán, lại thông qua Nại Hà Kiều đi Diêm La Điện chờ địa phủ thẩm phán, hoặc là nhập luân hồi chuyển sinh, hoặc là xuống địa ngục chịu khổ. Mà với số tiền hạ hầu gia tộc chuẩn bị ở trong kịch bản, sau khi tiến vào Phong Đô liền lập tức thuê một căn nhà. Đương nhiên giá nhà tại nội thành Phong Đô so với thế giới hiện thực tuyệt đối chỉ hơn chứ, không kém. Lại thêm quỷ thuyền gia tốc vượt qua dự tính, cho nên cuối cùng đành lựa chọn một đại trạch. Gần với tường thành, tránh khỏi sự tuần tra của quỷ sai. Nhà kiểu cổ có chia thành các khu nhỏ. Thế nhưng, Phong Đô thành chính là quỷ thành, ở nơi này không có pháp luật tồn tại, quỷ hồn chết oan không cam lòng nhiều đến mức không đếm, xuể. Số lượng quỷ hồn khổng lồ như thế, quỷ sai căn bản không có khả năng quản lý tất cả. Ngay tại buổi tối đầu tiên, trong đại trạch liền có lệ quỷ xâm nhập. Tuy rằng còn không tới quy mô quỷ triều thế nhưng, trong đó có rất nhiều lệ quỷ trên ngàn năm. Bởi vậy, người phân gia phụ trách nghênh chiến lệ quỷ xâm nhập. Mà hạ hầu thực mục trong ngày đó là, người thứ nhất chết đi. Vốn nàng là người phụ trách bạc tính không phải, nhân viên tiền tuyến, nhưng lệ quỷ xâm nhập cũng không có lựa chọn đối tượng. Đến thời điểm, cục diện sẽ trở nên rất hỗn loạn, chính vì như thế, biến số sẽ rất nhiều. Vào thời điểm đó, muốn cứu ai cũng tuyệt đối, không phải chuyện dễ dàng. Tùy tiện thay đổi kịch tình, thậm chí có thể, dẫn tới khả năng ác liệt hơn. Thế nhưng Tình vẫn quyết tâm cứu Tư Quý như trước, quyết tâm của hắn không người nào có thể thay đổi, mà Diệp Thường, hắn đương nhiên biết Kim Tư Quý sẽ chết, bất quá Kim Tư Quý nay là người dưới trướng Hầu Tước, hắn và Hầu Tước sớm đã thành thế như nước với lửa, sinh tử của Kim Tư Quý, hắn cũng không để ý, chỉ là lệ quỷ xâm nhập tình thế rất phiền toái. Đương nhiên, có cao tầng hạ hầu gia tọa chấn, lệ quỷ không nổi lên được bao nhiêu sóng gió. Thế nhưng, cao tầng gia tộc cũng không có khả năng ở loại tình hình như thế ra tay. Chung quy một khi bọn họ động thủ, rất có khả năng kinh động quỷ sai. Mà Dạ Vương cần suy xét chính là làm như thế nào bảo vệ Vũ Sóc cùng Tịch Kính. Về phần sinh tử của người khác, hắn tuyệt đối không để ý nửa phần. Rốt cuộc, quỷ môn quan đã gần ngay trước mắt, dưới cự ly gần như thế này quan sát quỷ môn quan, vẫn làm cho người ta có một loại cảm giác rung động kịch liệt. Cửa thành khổng lồ như tiếp thiên tiếp địa, giống như cự thú vắt ngang trước mặt mọi người. Mà quỷ diện hải trái to lớn cứ thế vắt ngang trên cửa thành quan sát mọi người. Mọi người đã ăn thịt, giờ phút này chỉ cần không đụng phải quỷ sai sẽ không ai nhận ra bọn họ là người sống. Đi, địa tạng ra lệnh một tiếng, mọi người cứ thế tiến về phía trước. Đi đầu không phải cao tầng gia tộc mà là một đám nô bộc. Bọn họ cầm trong tay giấy dẫn đường tiến vào quỷ môn quan, xem có sự xảy ra hay không. Đương nhiên loại tình huống này xác suất phát sinh rất thấp, bất quá vẫn phải lấy cẩn thận làm đầu. Lúc này vận khí không tệ lắm, không có quỷ hồn nào khác thông qua quỷ môn quan tiến vào Phong Đô Thành. Rốt cuộc, nhóm nô bộc đầu tiên tiến vào bên trong cửa thành, cách trương,